Bởi bên trong đó luôn luôn là A Di Đà Phật niệm cho thường, còn bên ngoài đó thì ngài Hư Vân bảo đó, cái giới sát là rất quan trọng. Như hôm trước Chương Hiếu đi xe đầu hoàng, ngồi đằng sau có cái cô ngồi đằng trước, cái có cái con ong màu vàng, nó đẹp lắm, nó đậu, mình thấy nó đẹp quá mà nó ở trong xe làm sao mà nó sống. Mình mới khởi lòng thương, cổ đập cái bụp chết quèo. Mình thót trái tim luôn. Ha! Cổ thấy Chân Hiếu la lớn quá, cổ nhìn Chân Hiếu gì mà giống như là đâu có lạ đâu, này đập thôi mà. Thì Chân Hiếu nói trời ơi, chết quèo rồi. Chết quèo rồi. Con ong nó vàng mà nó đậu trên cái kiến đó, nó kiếm cái đường nó đi ra đó, mà nó gần cổ quá, cổ đang cầm cuốn sách, cổ đập một cái té ụp liền, chết quèo luôn. Chân Hiếu nói trời ơi đau lòng quá, đó là giới sát đó, thì sau này sẽ bị nó đập lại cho coi, đập lại cũng tan xương nhát nát thịt thôi, không có đỡ nổi với nó, tại vì nó là oán gia mà, nó oán gia mà, tới chừng sau này cơ hội tới nó làm mình ung thư à. Không ung thư thì nó đập mình ra là nó chặt đầu, nó sát sanh mình à. Nó không có tha đâu. Mình phải trả một cái nợ đó. Bởi vì đập thì nhanh lắm. Mà trả thì khổ không? Trả thì đâu có chịu nổi. Giới sát đó thì nói tới phóng sanh. Phóng sanh khó lắm. Nhưng người ta đó, là Chân Hiếu nói của Ngài Ấn Quang thì mình mới biết. Phóng sanh là không cho biết giờ, không cho biết ngày. Chúng ta cứ tập trung vào cái tháng 7 phóng sanh. Cho nên tháng 7 họ sát sanh dữ lắm. Họ bắt rất mạnh tay ở tháng 7. Tại vì họ bắt họ bán được. Tại họ biết người mua sẽ rất đông. Phải không? Phải họ tập trung cái tháng đó họ làm ác nhiều phải không? Tội đó mình có phần à. Nó là khó lắm. Phóng sanh không cho biết. Cũng không cho biết cái vật nào nữa. Thí dụ cái tháng 7 mình cứ mua chim phóng sanh. Chim rất khổ với mình. Từ cái tháng đó mới tai họa. Mình không sanh chim nữa, mình qua cái loại khác. Họ bắt một đợt là họ không bắt được nữa. Lần sau họ không biết mình sẽ phóng sanh cái gì. Thành ra chúng sanh nó thoát rồi, thấy chưa? Đó mới là phóng sanh, thấy không? Vậy ngày xưa đó, Ngài Hư Vân kể chuyện đó. Có một vị hoàng tử thương cái loại chim đó lắm. Thương cái con chim đó mà. Cái con đó nó có duyên với ngài lắm. Từ hồi trẻ con nít đã thương rồi. Rồi thương quá thì mới đi học cái nghề y để trị bệnh cho cái loại chim đó. Thì tới mấy cái ông quan mà nịnh đó, đều đi kiếm cái con chim đó bắt rồi làm bị thương mới đem tới làm quen. Thế chứ. Chứ làm sao mà làm quen được, ông ta là hoàng tử mà. Ông ta sẽ lên vua mà. Thì những cái vị quan lớn đó bắt đầu mới tập hợp những cái người dưới trướng của ngài đi bắt con chim đó cho tôi. Tới sau này mà ông ta lớn rồi, cái loại chim đó muốn tuyệt chủng luôn, nó quá là đau khổ, nó chết. Mà bao nhiêu phải đem tới cho ông trị. Thì Ngài Hư Vân nói, ông là kẻ thù lớn nhất của nó. Hay không? Ông là thương nhất phải không? Mà chính ông là hại nó đó. Nếu ông đừng thương nó không tới nỗi vậy đâu. Phóng sanh giống vậy đó. Không có khéo đó thì hại nó đó. Bởi vì là không cho biết mà được. Thí dụ, tháng 7 này mình sẽ mua cái loại chim đó, mình phóng sanh, chết cái loại chim đó. Nó bắt cho mình đau khổ đó. Rồi thả ra chưa chắc đã tốt đâu. Nó canh tháng 7 năm sau nha. Bởi vì là phải không cho biết. Mà thí dụ cái loại đó người bắt nhiều đó, đừng mua, đổi. Đổi cho họ không có trở tay kịp với mình. Cái đó mới là chân phóng sanh. Đây là của Bồ Tát dạy. Người thường không thấy được. Cứ làm cho người ta chết theo, chết tội quá. Đúng không quý vị? Những cái ác hồi nãy là trong tâm đó thì niệm tiếng A-di-đà Phật. Tại cái tiếng đó mà nghe, không phải niệm đâu mà nghe. Nghe vào lòng thì những cái buồn giận gì nó tan hết. Còn bên ngoài đó đừng sát sanh. Rồi 10 cái ác chuyển thành 10 cái thiện. Cái ác là bên trong là 3 cái ý rồi. Còn bên cái miệng là 4. Cái tâm là 3, khẩu là 4, thân là 3 nữa, sát sanh, trộm cắp nữa. Thì 10 cái đó đều chuyển hết là tu bên ngoài. Cái đó là ngoại hộ đó. Bởi vì người tu hành hiền từ lắm, lúc nào cũng thương tưởng người khác, không có hại ai đâu. Tu rất tốt ở bên ngoài. Còn bên trong thì tiếng A-di-đà Phật niệm rất chuẩn, là phiền não sẽ tan hết. Bên ngoài và bên trong đều tu như vậy. Phải biết rằng đó, cái hạt giống của Phật ở trong lòng đó mà nó có thể sống lại được là do mình tạo đủ duyên lành cho nó. Là mình phải dọn rửa thân tâm như thế thì cái hạt giống Phật nó mới có thể sanh trưởng được nơi nơi con người mình. Là cái giải thoát nó mới tới được. Nếu mình dọn không kỹ thì là cái hạt giống nó không khởi lên được. Những cái ác nó sẽ vào. Bởi vì muốn thanh tịnh phải tu, cái tâm phải niệm Phật vậy, và bên ngoài phải làm tốt như thế thì cái hạt giống Phật, cái tâm thanh tịnh tự nó sẽ tới. Nó do cái duyên lành của mình đã dọn rửa rồi nó sẽ tới. Còn nghiệp ác mà nó tới đó thì nhất định địa ngục sẽ vào, không thoát được. Vung bồi mà nhiều nghiệp thiện đó thì nhất định là công đức và phước đức sẽ tăng trưởng, càng ngày càng tiến lên. Cho nên cổ đức dạy đừng làm ác, làm thiện. Thì như Chân Hiếu nói ngày Hư Vân, lúc nào cũng nói nhân quả hết đó. Đó là thiền sư đó. Lúc nào cũng nói nhân quả. Mà lại Phật, lại Phật rất thường. Như cái ngày cuối cùng mà ngài bỏ cõi đời đó, ngài vẫn 120 tuổi, từ cái giường bước xuống lại Phật ba lại rồi mới lên nằm cái thế kiết tường mà từ tại thế gian. Không phải thường, nó cũng lại Phật cái lúc cuối cùng. Cho nên người tu, nhiều khi người ta tu thiền người ta không có chịu lại Phật. Không giống rồi, bỏ luôn là không giống rồi, phải lại. Gần đây, thế giới của mình nhiều cái thiên tai đó là do là sát sanh hết đó. Là do sát sanh thì nó chiêu cái tuổi mà nó chết rồi nó bị mình giết á, thì nó chiêu cảm tới mình, cho thành ra là khi mà cái mức của nó tới mức á thì nó chiêu cảm thành là động đất sóng thần, rồi dịch bệnh dịch, rồi ung thư, đó là tàn vậy hết. Nếu mà chúng ta đừng sát sanh nữa thì tự nhiên nó tan hết cái này. Bởi là sát nghiệp nặng quá thì chiêu cảm những cái ác khí ở trong cái nhân cái chỗ mình ở đó nó sẽ trùm hết. Rồi cái oan gia nó đối đầu đó, nó làm cho cái người của mình mà đoạn thọ hết. Là do sát sanh. Do đập cái con ong đó đó. Mà ra mà vô tâm thôi, đập không có nghĩ gì cả. Đúng là không có học Phật đó. Thì sau này cái khổ quá. Có cái ông đó, ông có mấy mẫu đất trồng cái cây gì đó. Rồi tới chừng cái cây đó, tới cái mùa thu hoạch thì rầy nó đầy hết. Rồi quảng hốt lên, mới đi tìm ngài Tịnh Không. Bây giờ làm sao? Bây giờ giết tụi nó thì được cái thu hoạch. Mà không giết nó thì coi như là mấy cái mẫu mà trồng đó là tiêu hết. Không có tiền rồi đó. Thì ngài nói, đem hết cái đạo tràng ra ngoài đó niệm Phật. Không phải một người, đem hết cái đạo tràng ra niệm, có một lúc nó đi hết á. Nó đi hết á, mà phải năn nỉ nó, phải cung kính nó, chứ không phải niệm mà coi nó như là súc sanh đâu. Là Bồ Tát nói nó nghe đó. Chứ nếu mà không cung kính là không đi nha. Không đi đâu đó. Rất cung kính như Phật vậy đó, coi nó như Phật vậy đó. Tại vì ngài Ấn Quang bảo, nếu mà có kiến hay là có những cái con rầy đó thì ngài bảo là ở trước bàn Phật có một ly nước, rồi tụng chú Đại Bi bao nhiêu biến, hoặc là chú Vãng Sanh, hoặc niệm A Di Đà Phật, hoặc niệm Quán Âm, hoặc niệm chú Chuẩn Đề vào cái nước đó cho rất thành tâm, rồi lấy cái nước đó rải vô cái chỗ tụi nó mà cầu cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát rất thành tâm. Mà khi rải cũng là niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là tụng chú Đại Bi hay là chú Vãng Sanh, vừa rải vừa tụng, không lâu nó sẽ đi. Do cái nước đó đó nó mới đủ sức mà hóa giải đi, và nó hiểu được, súc sanh nó hiểu được á, tại vì cái này là thần lực của Bồ Tát. Thì rải như thế thì nó sẽ đi. Rồi ngài nói cái cây nào mà ở gần người niệm Phật, cây đó sẽ tốt. Tại cái tiếng Phật hiệu nó vậy đó. Cái vườn rau của ông ngồi chỗ đó niệm thì ông sẽ thấy cái cây nó khác. Đó là ngày Ấn Quang đó. Thì cái con bọ đó thì cũng phải dùng cái nước từ bi của các ngài. Không dùng thuốc rầy, thuốc giết được đâu. Phải tụng Đại Bi, tụng chú hay là niệm Phật vào nước. Mà cầu nguyện các ngài nó sẽ đi hết đó. Còn giết nó là tai họa rồi. Tai họa rồi. Sau này làm sao trả? Một con là ung thư một lần đó. Mình cứ tính đi. Nó có trứng nữa đó. Không được đâu. Mình chết không biết bao nhiêu phen đâu. Không được đâu. Không được. Nam Mô
A-di-đà-phật. Nam mô A-di-đà-phật. Nam mô A-di-đà-phật. Nam mô A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.